thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nêu rõ, lúc ban đầu, khi mới đến tìm hiểu vô vi, đương nhiên có những nghi vấn về người chuyển pháp. Đó là chuyện bình thường của chúng ta. Ngài nói rằng, chính bản thân của Ngài cũng vậy, vì người đời thường có cái tâm xảo trá và lường gạt. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận. Sau một thời gian chúng ta tu thiền, bước vào điển giới, lúc đó, chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhịp thở của chúng ta là nhịp thở của Thượng Đế, của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó chúng ta trở lại nghi ai? Nghi chính mình mà thôi. Sự chậm trễ, sự gian xảo, nghi những bước đi của chúng ta không chịu bước. Cứ hô hào, đi mà không đi, nghi cái tâm trạng đen tối của chính mình, không chịu mở tâm thức, chứ không nghi một ai nữa. Ngài nói rằng, khi chúng ta bước vào điển giới, thì lúc đó, tôi tìm tôi là chỗ đó. Tìm ra tại sao tôi gạt tôi mà tôi không hay, chứ không phải người khác gạt tôi, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng, lỗ chân lông của tôi. Đóng mở là quyền của tôi, mà tôi không biết đóng, không biết mở là tự gạt. Phải tu bước vào trong thanh quang điển lành mới thấy rõ mình đã gạt mình. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Lập Hạnh Tại Thế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 6 tháng 6 năm 1981.
Các bạn đã tu. Các bạn đáng tu và nhiều bạn nghe qua cái pháp này rất hiếu kỳ và muốn đến đây để nghiên cứu xem cách tu là thế nào. Cái thứ nhất, câu hỏi của các bạn: bọn này có lường gạt không? Bọn này có bùa phép không? Bọn này có làm mê hoặc lòng người không? Đó là điều thắc mắc căn bản của mọi người cũng bước vào pháp vô vi. Người đó là ai? Chính tôi. Trước khi bước vào cái pháp này, tôi phải có những câu hỏi. Tôi là người đi trước, tôi phải coi nghiên cứu những câu hỏi đó. Bởi vì người đời có cái tâm áo trá lường gạt, cho nên chúng tôi phải phòng cái điều đó. Trước kia tôi bước vào cái pháp này với một vị cao niên là ông Đỗ Thượng Hậu, nhưng mà tôi cũng đặt vấn đề nghi vấn, vì thấy người luôn luôn giúp đỡ, nhưng mà cái nghi vấn chúng ta phải có. Cũng như các bạn ngày nay đến với tôi cũng vậy, phải có sự nghi vấn đó. Rồi một thời gian chúng ta tu rồi, bước vào niệm giới, lúc đó đập cảnh tương ứng, đập khi tương cộng, mình thấy rõ nhịp thở của chúng ta là một. Nhịp thở của chúng ta là nhịp thở của Thượng Đế, cái càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó các bạn mới trở lại nghi ai? Nghi như chúng ta mà thôi. Nghi chậm trễ, nghi sự gian xảo, nghi sự bước đi của chúng ta mà không chịu bước. Cứ hô hào muốn đi mà không chịu bước. là nghi cái tâm trạng đen tối của chính mình, không chịu mở lấy cái tâm thức của chính mình, chứ không có nghi một ai. Khi mà các bạn bước hẳn vào biển giới rồi mới tìm tôi tập tôi là ở chỗ đó. Tìm sao? Tại sao? Tại sao tôi tạo ra tôi đến gạt tôi mà tôi không hay? Tôi gạt tôi mà tôi không hay, chứ không phải người khác gạt tôi. Cặp mắt của tôi, lỗ mũi của tôi, lỗ tai của tôi, cái miệng của tôi, lỗ chân lông của tôi, đóng mở quyền của tôi. Mà tôi không biết đóng, không biết mở, không biết sử dụng, là tôi gạt tôi. Thế đoạn chưa? Các bạn bước vào để tham quan điển lành rồi các bạn mới thấy rằng mình đã gạt được. Mình đã đem lại sự tâm tối, lý luận của văn chương và sự xoa dịu tạm thời để gạt mình mà thôi. Cho nên thiếu dũng. Nhiều bạn tu đến ngày nay chưa có dũng. Đó là qua một sự kêu gọi thì đặt vấn đề dũng cho chính mình, nhưng mà qua rồi thì không chịu hành, sợ yếu hẹp. Thiếu dũng, không biết dũng là gì. Mà có dũng các bạn mới đi tới các nơi, có dũng các bạn mới mở được các thức. Nếu các bạn thiếu dũng không bao giờ các bạn học được cái gì. Trên trời Phật, thiên cơ đã cho chúng ta học dụng. Các bạn thấy chúng ta đã và đang học dụng chưa? Cuộc đời của các bạn, đức thiếu niên, người nào cũng hùng tâm, muốn tiến triển, muốn giúp đỡ. Rồi tới càng ngày hoàn cảnh càng bắt buộc các bạn phải tự vệ. Tự vệ đó là dũng tiến. Rồi đi tới chán đời, các bạn phải dũng, các bạn mới bước qua đạo. Trước kia tập quán của các bạn ăn chay, ăn nhậu này kia kia nọ treo bờ, bây giờ các bạn phải dũng mới bỏ nó được. Các bạn phải dứt khoát và bỏ nó, thì không bao giờ các bạn trở lại với nó. Để tiến một bước xa hơn nữa, phải dũng tiến nữa. Để dứt khoát được là sự thành công. Rồi bước vào trong cái thanh điển, các bạn cũng phải dứt khoát nó để thành công. Để tâm tốt, nhắm mắt tới hùng, và bây giờ sang phút thì phải giữ sang phút để đi tới nữa. Mỗi chỗ xuất hiện thấy sang phút trong lúc tâm nhắm mắt. Thì chúng ta phải vung bồ cái điểm sáng đó để đi tới nữa. Còn nhiều bạn sao đi hoài không thấy sáng. Tại vì nó không, nó chỉ nói dũng, biết nói dũng mà không dũng tiếp. Biết thì hay, nhưng mà không dám. Đi tới đó là sợ, sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ hết. Kể ra mình là ma quỷ không hay. Thấy mình tạo ra không? Mình gạt mình trở ra. Cho nên càng tới trình độ thì các bạn sẽ bị khảo đảo nhiều hơn. Để chi? Xây dựng cái điểm dũng tiến của chính bạn. Và thấy rõ trách nhiệm của chính bạn. Để làm cho bạn tâm tâm. Đã làm cho bạn trì trệ. Cho nên chúng ta học dũng. Ở trong thực trạng, nó rõ rồi, giá trị của dũng. Nếu không có dũng các bạn không có trở về nguồn cội. Vì các bạn sẽ chán ngán giữa đường. Trong cuộc hành trình của các bạn. Cho nên cuộc hành hướng của chúng ta phải đi vô cùng. Mà nếu chúng ta chán ngán thì chúng ta hủy bỏ cuộc tiên hoàn. Bao nhiêu ảnh hưởng thành công trước kia của những vị mà chúng ta mới yêu hiện tại. Cũng là đặt trong cái dũng trình mới được. Không có dũng không bao giờ ngày tiến tới. Chỉ tăng phút ảnh hưởng mọi tâm linh tại thế hiện tại. Nó là một kỳ công vĩnh tiên, nhưng chúng ta phải đặt nặng vấn đề đó để thực hành và đi tới khi được. Cho nên tôi thấy nhiều bạn cũng đang chăn ngắn, thấy tôi hành hoài mà không đi đến đâu, mà không biết tự hành được bao nhiêu. Bao nhiêu giờ các bạn đã hành, bao nhiêu giờ các bạn đã tự phá hoại. Các bạn đòi hỏi việc này kia ở đời nó phải cái này cái kia cái nọ, phải tranh lý thứ này thứ kia thứ nọ, rốt cuộc rồi các bạn bị chôn sống các bạn mà thôi. Các bạn không chắc quá làm sao tiến được. Cho nên chúng ta phải dứt khoát. Bất cứ một cái phản động lực nào cũng là cơ hội vun bồi sự dũng tiến của chính mình. Cho nên các bạn đừng có lo là trong cái lúc nội tâm các bạn buông bực mà sẽ đem lại sự thất bại. Sự thất bại chỉ bạn không chịu hành mới là thất bại. Thì bất cứ tình cảnh nào các bạn phải mượn cái pháp này là phương tiện để hành, giữ lên và tiến. Lúc đó các bạn mới thấy vạn pháp quy nguyên, chỉ có một không hai. Thì lúc đó tâm thức của các bạn mới chịu hòa đồng và trở về với chính bạn. Càng trở về với các bạn chừng nào thì các bạn mới thấy rõ rằng sự sai lầm của chính mình nhiều hơn, không phải sự sai lầm của đạo pháp. Đạo pháp nào đặt để cái bước tiến tôi vô cùng thanh nhẹ cho mọi tâm linh, mà chỉ tâm linh trì trệ mà thôi. Cho nên cái khóa học này nó đi từ giai đoạn một, và càng đi càng thấy khó khăn. Từ khó khăn đó là kết quả để thăng hoa tư tưởng và sự tăng phúc của Phật học. Cho nên chúng ta nên nghiên cứu thật kỹ trong đêm thanh thanh vắng chúng ta thiền, rồi chúng ta sẽ kiểm nghiệm đời thế nào, đạo thế nào. Chúng ta đang đứng trong hành trình đời đạo chúng tu mà để gặt hái kết quả tiến hóa trong chương trình tiến hóa đời đời bất diệt. Thì cái trách nhiệm trọng trách của chính mình nhiều lắm, phải cố gắng giữ lấy nhiệm vụ đó mới tiến triển được, chứ không nên phê bình người khác không chịu thực hành, không chịu tìm hiểu căn bản thanh trực điển của trong nội tâm của chúng ta. Khi các bạn đứng vào thanh trực điển rồi, các bạn mới thấy rõ các bạn không có hình thù mảnh trượt như thế tại hiện tại, nhưng mà các bạn lúc nào thanh nhẹ, tiên lòng tiên nữ, lúc đó các bạn mới đắc nắng vấn đề tiên hoa vô cùng. Càng tu càng được khai triển, càng tu cứ càng được thanh nhẹ, càng tu cứ càng tu, càng tu cứ càng nhẫn để thực hiện từ bi. Cho nên các bạn đã lập hạnh tại thế rất nhiều, làm cha mẹ đó là hạnh chi đạo đức. Mỗi người của chúng ta đều đứng trong giai đoạn đó. Rồi các bạn nó mưu sinh hàng ngày cũng là hạnh chi hòa đồng xã hội. Kim Hoa cũng đang lập hạnh, lập tụ. Còn hắn đi về thanh điện, nó lại còn gắt gao hơn cái hành trì tại thương. Cho nên khi các bạn bước vào biển giới rồi, các bạn thấy cần phải làm được nhiều, mới có sản xuất. Những cái gì thì bạn cho là bất mãn, bạn chấp nhận hành điện, các bạn bước qua rồi, các bạn thành điện. Biết gì người ta không chịu làm, các bạn làm rồi, qua rồi, các bạn thấy gì vậy? Mà các bạn còn nói, ôi tôi không xứng đáng, tôi làm việc này, để những phần tử đó làm. Thì các bạn còn trẻ, chưa học việc. Học lười làm sao có dũng? Mà học dũng thì không có lười. Mà các bạn còn lười không bao giờ, bạn không dũng được. ham ăn bê bối, trì trệ, làm sao các bạn được? Chút tiêu các bạn cũng thấy. Các bạn tâm các bạn rồi các bạn thấy chuyện sai lầm. Cũng như ngày nay tôi đã nói là tôi tập tôi. Tôi bao nhiêu năm nay chỉ tìm chỉ tâm tối của tôi mà để tôi gỡ tháo ra cho nó đi tới sự sạch tục. Luôn luôn chấp nhận. Luôn luôn hành trì. Thường quyết. Chấp nhận sự cô đơn để trở về với căn bản chính là tìm hiểu. Rồi các bạn hành trì đây, các bạn chọn cái tâm thức của cha mẹ đang chờ con thành công. Nguyên lý, chân lý của Trạng Phật đang chờ nhân quả tiến hóa. Trực đi bên đó, nó sẽ trở về với các bạn. Và các bạn lại thấy rõ, phần hồn chủ nhân ông vẫn cô đơn. Vẫn chờ vãn linh trong cái tiểu thân thiên địa này tiến hóa. Chủ hẳn trong thanh quan rồi, các bạn đang thuộc thân như tôi thôi. Và phải chấp nhận. Học nhận, thực hiện tự nhiên. Nó mới là một chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Nó đại diện cho tất cả những sự đại gia của các hồn chủ tịch. Lúc đó các bạn mới rõ. Thanh quan là gì? Trước vô là gì? Chứ không phải nói khoác trong đôi mòn mà không thấy, không kiểm chứng được. Chúng ta thiền mỗi đêm là để gì? Để tự kiểm chứng sự thành bại của nội tâm. Và đắc nắng vấn đề khai triển được vô cùng tận. Cho nên chúng ta đã có cơ hội tương ngộ hành tiến. Đây là mỗi người phải chịu trách nhiệm lấy mình. Tự tu tự tiến. Không thay đổi, để vượt qua những tầng lớp ô trượt của điện giới. Điện giới có ô trượt, để bước qua cái kia được. Không nên chôn vùi tâm linh của chúng ta. Lúc đó các bạn mới thấy rằng, cái phương pháp vô vi này rất hữu ích cho chính bạn. Lấp lái trắc tử cho chính bạn. Thì nhiên hậu, các bạn mới đem ra trình bày cho các giới. Và để cho họ ý thức được rõ ràng hơn và tu tiến dễ dãi hơn và các bạn thâu ngắn cái phương pháp này để cứu độ chúng sanh tại thế đang lầm lạc. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thương Cha, nhạc và lời của Nguyễn Hoàng Long, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua tiếng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị.
Cha già lặng lội ánh sáng thương yêu lượng hải hà, trời đất vô tư vui tại hợp thực hành pháp lý cha tôi nay tuổi đã già, lang thang muôn dặm đường xa, đi qua khắp chốn ta bà, gieo truyền chân pháp độ tha. Cha tôi nay tuổi đã cao, thương con theo dìu con tiến, cho con an giấc tham thiền, cho con tan những tình duyên, cho con không mối tình duyên, an vui tu tâm sửa thành, cho con thành giới nội liền, cho con tiên hóa triền miên. Thương cha bao năm chiều khó, khổ nhục trần gian, thương cha không lời thở than, chiều gánh vai man. Cha tôi pháp lý giáo văn, chân pháp mơ đàn, tìm con bơ vơ. Cha tôi nay tuổi đã già, ngày đêm không quan đường xa. Cha tôi chân lý thật thà, tình cha vô tận bao la. Cha tôi chân lý thật thà, tình cha vô tận bao.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày ngày khó qua như ngày ngày qua, mấy ai cho than hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm, hỏi tâm sự của thầy cho ba câu trên.
Ngày ngày khó qua. Bây giờ nhiều người thay thế tôi một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện này rất khó qua, nhưng mà tôi vẫn qua. Ngày ngày tôi đều khó qua, mà sự đau khổ của mọi người đã giao cho tôi chỉ thầm. Rơi lệ trong tâm. Khi mình có được chén cơm ăn, luôn luôn tâm thức phải nghĩ đến người đau khổ. Họ không có ăn, họ bị bao bụng, họ không mệt đắp, họ không uống thuốc thang, các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn phát triển được tâm từ bi, phải biết thương mọi người, phải biết gánh cái khổ trong tâm của chính mình mới độ được người kế tiếp. Cho nên hiện tại ở Việt Nam có một số người nghèo khổ, bơ vơ, không ai nghĩ tới. Nhận được món quà của tôi, người chỉ biết khóc, không biết tại sao có người đem gạo cho tôi ăn trong lúc tôi cơ hàng, thay vì xã hội không ngó đến tôi. Cũng như người ở trong tuyết rơi mà mình đem than cho họ, quý biết là bao nhiêu để sưởi ấm qua ngày. Chứ ngày ngày khó khó qua, nhưng ngày ngày qua. Thì chúng ta đã qua được, thì chúng phải làm cho những người đau khổ tự qua. Cho nên pháp lý vô vi. Là cứu khổ ban vui. Chúng ta là ở trong khổ, mà giải được cái khổ chúng ta mới vui. Vui cùng trời đất, không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui, là cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui cho chính mình. Các bạn thực hành đi rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật sẽ quan âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, xây hạnh đức cho các bạn. Chính tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực dành dụm được cũng cho người đau khổ trong thời của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết. Thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi, chứ tôi cũng khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ, tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt. Tôi không tiện đem những cái hình ảnh mà tôi đã làm ở Việt Nam cho các bạn xem. Hôm nay chắc cũng quên đem. Nếu muốn coi thì ngày mai các bạn có nhìn thấy những người đau khổ. Động lòng từ bi, thương yêu và cứu giúp. Tại sao người ta nhìn tôi, ông được mọi người thương, mà ông nói chuyện ông lại khóc? Tôi đã cảm động nhiều năm, và tôi thấy những cảnh đau khổ của người Việt Nam trong lúc ly tán quê hương. Tàn xương nát thịt, khổ lắm, không có ai sung sướng. Và được gặp nhau đây để trao cái pháp cho mọi người thực hành để tự cứu. Cái điều quan trọng và sự mong muốn nhất trong đời tôi, lúc nào tôi cũng cảm động và nhớ thương những người đau khổ. Chính tôi ở trong giai đoạn đau khổ, tôi biết không phải là người sung sướng đâu. Các bạn đừng nhìn lầm tôi là người sung sướng. Nước mắt tràn cơm trong giai đoạn này. Cảnh khổ của người Việt Nam không có ai thấu triệt rõ rệt bằng ông Marriott người quay phim này. Lúc ly tán sự đau khổ của người Việt Nam triền miên vì bom đạn, vì chiến tranh, vì thù hận, gieo khổ cho nhau cho mãi cho đến ngày nay chưa giải quyết được. Biến thể của nó là tham dâm, hối lộ, giết dân, mất trật tự, không bảo vệ luật lệ cho chúng. Vẫn còn đau khổ, chưa thoát nạn đâu. Không khác gì một cái thân xác đang bị cắn xe, không biết bùng nổ lúc nào mà chết được thôi.
Thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.